Pháp báo quang hòa sâu ngũ vị, Phật tâm liên kết mũi đăng trình. Đăng trình ẩn lối Tây phương, gẫm xem ý Phật liệu lượng ra sao. Nghĩ thầm sứ mệnh thấp cao, đem soi qua điển đồng bào hưởng chung. Sau này tánh chất trung dung, vô vi vô tướng vô cùng ngọt ngon. Ăn vào già quá ra non, người đậu mau lạnh, xác hồn thảnh thơi. Soi tiên mà phải soi đời, soi vô vi vốn Phật trời bạn cho. Cảm lòng huynh trưởng nhiều lo, dắt nhiều Phật tử lần mò qua thiên. Ly gia các ai kịp thì nhập vào những giới mâu ni chuyển hành. Hữu danh hà giả vô danh, chi nhân chi mỹ chi thành chi linh. Phen này Phật tử tận tình trả ơn thầy bạn độ mình độ tha. Điển lành hóa giải quần ma, phân thanh khử trượt chánh tà phân minh. Bền lành giữ giả sắc đinh, đừng phai đừng lạc thân hình ảnh thơ. Bể cảnh lao lý chơi vơi, khổ tâm phải chịu chiều mới khỏi rồi. Mây vần ca vịnh điển sôi, gửi về thầy bạn khúc nôi chân thành. Chúc cầu vạn hữu hàm thánh, nguyện cùng chư Phật điển lành dưới chán. Thăm chân bạn đạo thiền được, một lần tụ tiếng Tây phương quy hồn. Bức thư này viết tại Paris, kết thúc tại Bordeaux sáng ngày 14 tháng 4 1974, trước khi ông Lâm Quang và tôi lên đường đi luộc. Mai này sẽ tìm ông Trịnh Quang Thắng, một đạo hữu ở Bordeaux, để kết duyên pháp lý tại đất Pháp. Trân trọng kính chúc huynh trưởng vạn an, chư đạo hữu tinh tiến. Hẹn ngày về sẽ tường trình mọi việc. Này kinh Nguyễn Sinh Liệt, tôi cũng qua lại câu gửi về cho gửi qua bên đó cho bạn hữu ở bên đó. Kính hiền huynh Xuân Liêm, đặc giải thông minh lý, tri điển khai thông xét lý tuyệt. Ngũ vị giao du sông hai điển Phật không thiện, không không mà có gắn ghi. Điển trang hòa cảm ta thì xét suy, từ không tới một tiên thì hòa đồng tất cả tư chi dung hòa. Việt Nam với Pháp chẳng xa, đồng chung nhân loại điển hòa tiến thăng. Phong thâu thâu phong cơ tặng, cảm giao giao cảm góp Phật diễn xây. Bên trên Phật Pháp có Thầy, điển thanh tiến tới ngày ngày vui vui. Tự mình phong giải thế mùi, tan rồi lại tụi rung đùi ngâm nga. Thế gian chẳng có thật thà, thiên đã có diễn hòa tiến thăng. Lâm Quang gặp mặt họp bàn, Phật thanh chân điển mở đàn cảm minh. Tiên sâu xét thấy chân tình, minh tâm hòa giải tâm linh tiến hòa. Đến nơi thăm bạn ở xa, kết duyên đạo Pháp trang hòa tình thương. Thắng huynh đạt Pháp lo lượng, chuyện tu thanh lập gieo gương đất người. Đọc thư bạn hữu tươi cười, đạo hữu tươi cười, chúc thiện thành đạt rứa tươi thế tình. Này bài thơ của chúng ta Sài Gòn ngày 27 tháng 4 tháng 1974. Thai thông phẳng lặng muôn tình thế, chuyển qua quy nguyên sớm trở về. Tự gọi thanh hình thanh bình tâm tự giác, thiền môn nhập định giải phong tề. Khi mà chúng ta tu khai thông cái luồng điển ngay bộ đầu hòa cảm ở bên trên, thì nó mới đi tới chỗ phẳng lặng muôn tình thế vạn việc do trong cái tâm tạng của chúng ta khởi phát ra. Nhưng mà nó điều hòa với các giới thì muôn tình thế thì điều hòa nó mới phẳng lặng. Chứ phải buộc nó phẳng lặng rồi bữa sau nó phản động lại thì cũng đi không. Mà chúng ta ở đây là hòa giải cái phương pháp, chúng ta soi hồn mở cho nó hòa giải khai thông ra, nó mới phẳng lặng muôn tình thế được. Chuyển qua quy nguyên sớm trở về thì chúng ta thanh lập cái phần điển, nó tiến lên, nó chuyển qua, nó quy nguyên cái phần thanh trở về thanh, thì ta mới sớm trở về và tự tỏi thanh bình tâm tự giác. Lúc đó mọi việc ở xung quanh chúng ta không có cái gì mà nhiễu động, chính chúng ta đã hòa cảm với tất cả, làm gì có phản động lực. trường hợp chúng ta không có hòa cảm với thiên hạ mới có là phản, mới có phản động lực. Nhưng mà luồng điển thanh điển chúng ta hòa cảm với tất cả thì không có phản động lực, thì tự tại thanh bình, tâm tự giác biết mình. Công phu không có phí công, nhưng mà chúng ta tiến giải tất cả thiền môn nhập định giải phân tề. Lúc đó lúc ta ngồi thiền, ta tiến nơi cái luồng điển thanh tịnh, nó mới nhập định được giải phân tề âm dương tương hòa. Đâu đó nó tề tụ, có lời lối chứ không có lạng hoạn như trước kia. Chúng ta tu cái tâm bất ổn, đậm loạn. Cho nên các bạn tu ban đầu thì có những cái sự bất, nó hỗn độn. Trong lúc sơ hồn, trong lúc thiền định cũng vậy, nó lộn xộn. Là cái lúc đó hai cái luồng điển nó chưa có phân tề, âm dương nó không chưa có hòa cảm, thành nó có những sự biến động đó. Nhưng mà cố gắng làm một thời gian rồi thì những hai luồng điển đó nó phải hướng về cái thanh giới, thì lúc đó nó phân tề rõ rệt. Hồn thờ tự tiến về quê, thiên đàng thắng cảnh tứ bề yên vui. Cái hồn mình tự tiến, mình đi cái nhẹ rồi thì mình luôn luôn ở trên cái chỗ nhẹ. Nhẹ là chủ sáng suốt, cái phần hồn là thuộc về sáng suốt. Mọi người đều có sự sáng suốt, chúng ta tiến về thanh cao siêu sáng suốt, đó là cái quê hương của phần hồn. Thiên đàng thắng cảnh tứ bề yên vui, chúng ta tới thiên đàng chỗ bất động, không phải như thế gian đây mà lộn xộn. Có mặt, có mày, có tay, có chân, có ngũ tạng biết tự bảo vệ mà trong tâm bất an, là nó không có hòa cảm với tất cả. Mà chúng ta tiến về thanh điển thì tự nhiên chúng ta sẽ hòa cảm với tất cả. Tư bề nó yên vui, chẳng tham, chẳng tạo, tạp mùi, không có tham lam. Bởi vì chúng ta đã có một cảnh sống vĩnh cửu, trường tồn về phần hồn, bất diệt, thì không có tạo ra những cái tạp mùi như thế gian mà để tống đầu này, gạt đầu kia để cho có sự sống. Nhưng mà xét sâu vô tâm thì không có sự trường tồn. Một cái phần hồn mà đi tiến tới bên thanh giải ở bên trên, lúc nào chúng ta mới có cái vĩnh cửu bất diệt, hay là chúng ta không có cần tạo những cái kiểu này kiểu nọ ở thế, cũng như ở thế gian mà mất công tiến công vô ích, chẳng chui chẳng nhủi chẳng vui chẳng vùi hồn thiên đó. Chúng ta không có cần phải trốn tránh, sự thật là sự thật. Bởi vì cái bản thể chúng ta cấu tạo bởi tứ đại nước lửa gió đất, thì vũ trụ cũng vậy, hai cái nó hòa đầm. Chúng ta minh cảm đưa ra trắng đen ra đen, chúng ta cần phải trốn tránh làm cái gì? Cho nên nhiều người ở thế gian tin nơi trời Phật rồi trốn tránh, tự trốn tránh lên mình, tham lam cầu xin Đức Phật hộ độ cho con được làm ăn khá, được chiến thắng, được thi đậu, những cái chuyện đó là cái chuyện trốn tránh, không có chịu công khai ra để mà tìm hiểu cái nguyên lý. Vùi cái hồn thiên là ý lại, làm cho cái phần hồn nó thiếu sáng suốt. Công khai liễu giải tiền duyên, tự hành, tự tiến, tự liên kết tình. Mình công khai hết rồi mình hiểu cái tiền duyên hồi trước sắp đặt do đâu, ở đâu đến đây, ở phương hướng nào giáng sanh xuống thế gian, rồi tự hành tự tiến, mình tự sửa, tự tu, tự tiến, tự liên kết tình. Cái luồng thanh điển đó nó mới hòa cảm bên trên, nó mới biết cái chuyện thật siêu của nó. Nó biết cửu quyền thất tổ nó biết cha mẹ nó là gì, nó biết cõi thiên liên thần thánh là gì. Điển thanh hòa giải đẹp sinh, tinh vi minh cảm vạn hình chuyển khinh. Cái điển thanh nó hòa giải đẹp sinh, đi tới chỗ nào nó cũng cởi mở cho người ta, bởi vì nó thuộc về phần sáng suốt. Nó đâu có chung vô ở trong cái gút mắt mà của người phàm đang bị kẹt, nhưng mà nó tới đó nó đem cái ánh sáng để mở cho tất cả. Tinh vi minh cảm vạn hình chuyển khinh, bất cứ những cái gì ở trong cái bản thể của nó, trong cái cơ cấu bộ đầu cho cái chân là chúng sanh dưới sự điều khiển của nó, vạn hình điều chuyển, chuyển khuynh là chuyển cái khuynh hướng đi lên trên thay vì đi xuống, tạo đời chuyển hóa thông minh tình thương cao cả trở hình giác mê đó. Đạo đời nó thông minh, cái đạo là cái gì, đời là cái gì, chuyển hóa thông minh rõ ràng tình thương cao cả trở hình giác mê. Cái tình thương là cái sự nhẹ nhàng sáng suốt ở bên trên, nó chỉ gọi là tình thương, nó cao cả trở hình giác mê, nó giúp đỡ cho con người được sáng suốt thêm, rồi mới thấy sự đậm loạn của mình mà tự sửa lên mình. Bình tâm sớm trở lộn về quê xưa, tịnh giới chán chê cõi trần. Lúc đó lúc nào cái tâm chúng ta cũng bình thản, trở về trở lộn về cái quê xưa chống cũ, cái thanh tịnh giới chán chê cõi trần, là không có tham gia cái chuyện đậm loạn ở thế gian cũng như trước kia nữa. Tiến trình hóa giải mỗi phần công năng, tự tiến tự lập sửa sai. Cái tiến trình nó càng ngày càng tu càng tiến, nó quá giải nó mỗi phần ở trong đó, mỗi cái căn quả đều khác nhau, nó đều cởi mở để cho tiến. Công năng công phu của nó là tự tiến tự lập sửa sai, nay sửa một chút mai sửa một chút, nó mới đi hết cái chuyện sai lầm. Nhiều người ở thế gian nó tu mà còn hút thuốc, tu mà còn uống rượu, tu mà còn dục, còn chơi bời. Nhưng mà khi nó sửa lần một làm sao sửa được? Nó phải dò công năng của nó. Nó đi vô trong cái điển giới rồi nó phân lần ra, nó sửa đi tới cái nhẹ thay vì cái nặng. Nó đang áp dụng cái nặng, nó thích thú, nó mới dục. Nhưng mà bây giờ nó sửa tới cái nhẹ thì tự cái đó nó tự lầm sửa sai. Không có ông nào mà xuống một kêu bắt buộc người ta sửa một lần một, không được. Nó ở trước mặt ông Phật đắc đó, nó nói láo, chứ còn về nhà nó cũng hút thuốc, về nhà nó cũng làm điều sai quấy. Cho nên cái phương pháp mà đằng này không công bằng bác ái. Trước kia chúng ta đi xuống ở dưới đây dưới, bây giờ chúng ta lần lên thì cũng phải từ từ đi lên. Mượn cái lời nói này, cái lời nói kia, lời nói nào, chúng ta mới tiến lên trên miệng giếng được. Chứ không có bao giờ từ ở dưới giếng mà nhảy lên một cái một được. Nên cái tu ở đằng này là sửa ở trong cái đường lối đại hùng, đại lực, đại từ bi. Mình cương quyết sửa mình, chứ không phải là nói tôi tu để cái mạo diện bên ngoài rồi tôi làm thầy sửa người ta, không được. Chính mình làm thầy mình, bây giờ mình phải cương quyết tự sửa lấy mình. Sửa cái gì? Sửa cái phần thanh điển. Thanh điển là gì? Sự sáng suốt của mình. Mình đang ứng dụng cái chỗ tâm tối, bây giờ mình rút lần lần ra chỗ cái sáng càng sáng hơn, cực thanh cực tịnh hơn. Sức hồn xét chẳng có tài, phận ta bé nhỏ chẳng ai tưởng mình. Khi mà chúng ta ly khai ly gia các ái, bỏ cái bản thể này chúng ta đi lên, thì vũ trụ bầu trời lớn rộng, nhiều tiên vật, nhiều vị tài hơn chúng ta. Chúng ta đâu có tài, nhưng mà người ở thế gian mới học biết được chức tưởng là họ tài. Khi mà xuất hồn ra rồi thì thấy chúng ta không có nghĩa lý gì hết. Phận ta bé nhỏ chẳng ai tưởng mình, lúc mình có chút xíu thôi mình chỉ đi lo học hỏi của người ta, sự sáng suốt, sự văn minh của người khác ở bên trên. Chứ chúng ta không có tự đắc nói ta đây là tiên là Phật rồi ta xuống thế gian độ ai, không. Bản thân bất độ đà thà thân độ là những người tu cao rồi, họ thấy họ không còn có cái nghĩa lý gì hết, tại là không có chấp nhận làm thầy của người ở thế gian. Nhưng mà họ phải lo, họ sửa lấy, họ giải tỏa những cái quốc khí của nội tâm. Đó là họ đem cái sáng suốt về để hòa đồng ở trong cái cơ thể đen tối của họ, tiến đồng với cái vũ trụ hiện hành và tiến lên cái thanh điển của trên cửa trời bên trên và bọc lai tiên cảnh, để hóa giải những cái sự u mê tâm tối đã nuôi dưỡng từ nhiều kiếp, tiến hành điển hóa lộ trình bên trên sẵn có duyên tình giải khuây. Đó, chúng ta tiến hành càng ngày càng tu điển hóa, đi lên tới chừng nào cái phần nhẹ nó sẽ thừa tiếp và sẽ giúp chúng ta đi lên trên nữa. Cho nên nhiều bạn được xuất hồn đi lên, rồi sau này các bạn được đi rồi, đi tới đó các bạn thấy tan rã là cái lộ trình nó thay đổi, các bạn cần phải tiến lên một lớp nữa. Cho nên cứ tiến mãi, tiến mãi, tu mãi, tu mãi. Ban đầu chúng ta ở thế gian gồ ghề một cái bản thể lớn như thế này, rồi chúng ta xuất ra không khác gì con bê bê, hoặc lớn hoặc nhỏ, đi tùy theo cái luồng thanh điển phát triển ở bên trên. Bên trên sẵn có gặp tiên, gặp cả Phật thầy. Đó, ngày ngày minh pháp vui vẻ tiến tu, chúng ta lên trên đó mặc sức. Cái sự ước nguyện của chúng ta ở thế gian này, người nào tu cũng muốn tiến về cái đường lối của Đức Phật, muốn gặp cái cõi ở bên trên, muốn gặp tiên, gặp thánh, gặp thần, gặp Phật. Nhưng mà bây giờ chúng ta đi tới lần lần rồi, chúng ta đi tới mà do cái gì? Do cái công năng công phu của chúng ta đạt tới. Ngày ngày minh pháp vui vẻ tiến tu, ngày ngày nó đều tiến bộ. Cái pháp giới nó vô cùng, vô cực, vô biên. Sự sáng suốt của các bạn càng ngày càng nhẹ nhàng, thì lúc đó bạn sung sướng mà tiến chấp nhận, còn sửa thêm nữa cho nó càng ngày càng nhẹ nhàng hơn. Quên tham, quên dục, quên mù, nhãn tiền, quan chiếu, giác tù, tiến thân. Đó. Thì mình quên những cái sự tham mà mình nuôi dưỡng ở thế gian, là tham sân quý tử. Muốn sống, muốn sống, muốn giữ cái bản thể này, muốn giữ mãi mãi cái bản thể này. Nhưng mà bây giờ chúng ta xuất hồn được rồi, chúng ta biết là cái hồn là trường hữu, chúng ta đi vô trong cái tham sân quý tử nữa, mà quên cái dục tình. Dục tình ở thế gian không có nuôi, không có thành vấn đề với chúng ta nữa. Rồi con mắt chúng ta sáng suốt, chúng ta không có cái chuyện mờ ám mà tin bậy nữa. Cái vô vi này phải đích thân tiến tới để tìm hiểu, chứ không có mê tín, không có nghe xui theo lời nói của ai hết. Nhãn tiền, quan chiếu, giác tù, tiến thân. Ở trước mắt chúng ta lúc nào cũng có phần thanh thanh điển sáng suốt dắt cái phần hồn chúng ta tiến, càng ngày càng tiến, càng ngày càng minh, càng ngày càng đi tới những cái nơi mà chúng ta muốn tới. Chứ không phải là mê tín như những người thế gian nghe những sách tiên Phật rồi về cúng quải, cái đó là thuộc về mê tín, chậm tiến, tự đóng cái cửa phát triển của mình. Còn bên vô vi này không, nó dùng cái thanh điển nó tiến tới, nói nơi đó nó phải tiến tới đó, nó tìm hiểu coi có sự thật hay là không, cho nó không có bằng nghe là để đó, nhưng mà nó sẽ tiến theo cái tiến trình của nó. Mẫu ái 171. Nước lên xét cảnh gió mây, bên trên chuyển hóa thân này tạm yên, vạn năng thanh khí nói liền, tiền duyên quy định khuyên hiền gắn tu. Khi mà chúng ta ngước mặt nó lên trên trời, chúng ta thấy có gió mây, cái đó nó chỉ huy cái mặt đất, chứ mặt đất đâu có chỉ huy nó được. Bên trên chuyển hóa thân này tạm yên, nhờ ra bên trên đó, đem tứ quý cho chúng ta có nắng có lạnh, có cái màu sắc hóa giải xuống thế gian, để cho chúng ta dồn thấy những cái gì đang tiến hay là không đang tiến, cũng do bên trên ban hóa xuống dưới. Vạn năng thanh khí nói liền, tất cả những ở bên trên đem xuống tất cả những cái gì cho tất cho mảnh đất phù sanh này, rồi chúng ta được hưởng cái đó, nuôi lớn bản thể, rồi minh cảm việc này việc kia việc nọ, cũng chung quy ánh sáng từ ở bên trên đem xuống cho dưới mặt đất này không có. Tiền duyên quy định khuyên hiệp gắn tu, chúng ta tu thì chúng ta mới hiểu trời đất đã sắp đặt từ bao nhiêu ngàn triệu triệu năm nay ở bên trên đã quy định và ảnh hưởng cho chúng ta để chúng ta gắn tu. Trời đất hiền hòa hóa sanh vạn vật để nuôi loài người, nhưng mà loài người ở thế gian đang mang cái bản thể cấu kết của tứ đại trong cái khẩu hiệu đoàn kết toàn năng, nhưng mà cái tâm cảm chúng ta còn sân sự, còn tranh đua, còn tìm cách sát phạt lẫn nhau. Mình thấy càng ngày càng đê hèn, ăn của trời đất mà không có làm việc được của trời đất, sâu xa ghê lắm. Do đó chúng ta minh cảm rồi, chúng ta thấy cái tiền nhiên quy định trời đất đã làm cho chúng ta, chúng ta gắn tu là sửa lại cho nó hòa đồng với đại tự nhiên, để cho mọi người có sự thanh bình của nội tâm mới đón nhận cái sinh thanh bình của ngoại cảnh được. Sự sáng suốt thanh cao ở bên trên sẵn sàng đón tiếp các bạn, nếu các bạn tự động chịu hòa đồng với sự thanh cao. Bên trên sẵn sàng, bên trên không chặn, không có chèn ép chúng ta, mà chính chúng ta chèn ép. Nhiều người bị trời mưa ghét ông trời, trời nắng cũng ghét ông trời, quánh cờ bạc thua cũng trách ông trời, lỗ là buôn bán lỗ lã cũng trách ông trời, mà không biết cái tâm xấu, cái tật xấu của mình, đem cái sáng suốt ứng dụng vô trong cái thất tình lục dục, tâm tối tham lam mà không hay, bổ đầu điển xuất ra vào, phong thâu thâu phóng muôn màu giải thông, tùy duyên tùy duyên trợ thế chuyển vọng, giúp người tại thế tháp tầm quy y. Cái bộ đầu điển xuất ra vào thì mọi người chúng ta tu ở đây nhờ cái phép sơ hồn tập trung cho nó mở cái khớp xương và cái nhịp tim chúng ta, thì cái điển nó ra vào dễ dãi. Chúng ta xét một đứa bé sơ sinh cũng vậy, cái bộ đầu nó mềm thì lúc nào nó ra vô cũng dễ dãi, mà tới lớn rồi thì nó chỉ đi lôi cuốn cái bản thể này đi đấu tranh mà thôi. Bây giờ chúng ta tu ở đây mở bộ đầu để cho nó trở về phần thanh điển ở bên trên, thì nó xuất ra vào dễ dãi, không thâu thâu phóng muôn màu giải thông, thì nó cũng trở về cái nguyên căn hồi nó xuống thế gian như thế nào thì nó phải trở về đó. Lúc các bạn nhắm mắt các bạn thấy nhiều màu sắc đó là xuất ra, thì chúng ta mới minh cảm thâu phóng những cái màu sắc ra luôn vô, mới giải thông cái nội tâm chúng ta. Khi mà các bạn ngồi công phu thấy Mô Ni Châu, nhắm mắt thấy ánh sáng đó, thì thấy cái tâm các bạn nó nhẹ nhàng, tùy duyên trở thế chuyển vọng đó. Chúng ta thâu được phần điển nào thì nó sẽ cởi mở cái phần điển ở bên trong của nội tâm của chúng ta. Cái bản thể của chúng ta là cái tiểu thiên địa, nó cũng là cái thế giới và cái thế sông của đời, nhưng mà chúng ta đem được ánh sáng vô cho nó chuyển hóa tất cả những cái nẻo hóc lố bịch và cái quốc khí của nội tâm, thì giúp người tại thế tháp tập quy y. Và cái ánh sáng đó nó đem vô nó giúp cho ta, chúng ta tiến theo cái đà tiến sáng suốt ở bên trên, mà chúng ta thắp tập quy là trở về cái nguyên căn, quy là trở về, y là cái chân trạng của phần thiên liên, của phần hậu. Phần thanh điển thường lưu bất dịch, phóng hòa nơi hào quang bộ đầu, cảm minh vũ trụ hư không quy quật, mỗi điều chuyển hóa tùy cơ, sơn tinh thủy tú chuyển hòa quá sanh, tâm người minh cảm thừa hành, luật sanh sanh hóa tạm đạch phải theo. Mỗi điều mỗi mỗi nó đều chuyển hóa tùy theo cái cơn, mỗi cái căn quả khác nhau. Tôi đã từng nói mắt mũi tai miệng, nhưng mà ông A ông Ba nhìn, ông A ông Ba nhìn khác nhau, nó tùy cái cơn chuyển hóa, mỗi cái tánh tình đều khác nhau. Mà chúng ta hướng thượng theo cái phần thanh điển thì chúng ta được chuyển hóa tùy cơn, sân tinh thủy tú chuyển quần hóa sanh. Chúng ta hiểu được cái nguyên căn của mọi việc thì trong bản thể chúng ta cũng có sân tinh thủy tú. À, cái tiểu thiên địa này cũng như cái ngoại cảnh, nó chuyển quần hóa sanh, nó đi tới đụng lại cái nguyên căn nó thì nó sẽ đi tới cái cảnh trường tồn bất diệt. Tâm ngược minh cảm thừa hành, cái tâm chúng ta minh cảm rồi, chúng ta nắm đó mà tiến. Chỉ là cái phần thanh điển chủ bản thể, cái bản thể không có làm chủ của phần thanh điển được. Luật sanh sanh hóa tạm đành phải theo cái luật sanh sanh hóa, cái nào sanh cái nào khắc, cái phần nào chúng ta trả theo cái phần ấy. Chứ chúng ta không có nên cố bám và trách cái việc này rồi nuôi dưỡng cái việc kia. Chúng ta tu ở đây hòa đồng với tất cả, cái phần sanh khắc của nó chúng ta đành phải theo, đó là sự nhiễu động của cơ thể. Còn cái phần thanh cao nó trụ quá ngay trung tim bộ đầu, nó sẽ giải tỏa và nó tiến gần lên bên trên. Cái phần thế gian đành phải để lại thế gian, chúng ta không thể tham lam ôm hết tất cả cái bản thể này đi lên được. Biết được luật định của mọi sự việc thì thân tâm sẽ được thường lạc, vui cười trong tạm cảnh tự tan, tương hội trong sự hòa cảm xây dựng của trời đất, nuôi dưỡng phần thanh cao tự giác về mọi khía cạnh trả vay, vui để phân tách, vui để phổ biến và đón nhận tình thương, di thiện tối lạc thường trụ trong thâm tâm điển quan của mọi người, cười cười để hòa cảm với mọi sự tươi cười. Cho nên nhiều người tu gặp được Đức Di Lạc thì tại sao chúng ta gặp được Đức Di Lạc chúng ta thấy vui vẻ? Mà làm sao mới gặp được Đức Di Lạc? Là cái luồng điển của chúng ta di thiện đâu đó nó thăng bằng rồi nó mới hòa đồng ở bên trên, lúc đó chúng ta mới tương hội. Khi mà luồng điển âm dương của các bạn được hòa đồng thì các bạn muốn buồn là khi các bạn buồn, buồn không được, nó định tâm rồi lấy gì buồn. Còn nó âm thạnh dương suy, dương thạnh âm suy, nó làm cho con người buồn. Còn âm dương tương hòa tương hội thì không có buồn, thì lúc đó nó thơ thớ ở trong thâm tâm, thì mọi người thấy chúng ta vui và chúng ta xét cái chuyện thế sự bề trái của mọi việc tự tan rõ ràng. Mình thấy họ lăng xăng chỉ biết cười hơn là trách. Sửa mình để tiến, xây dựng mình để đạt tới một cái sự thanh cao nguyên căn. Trước kia chúng ta là một vị tiên đồng tiên nữ giáng sanh ở thế gian, có trở về nguyên căn của chúng ta, chúng ta mới thấy cái thảnh thơi vui thú trường cửu bất diệt. Còn nếu mà chúng ta còn nuôi dưỡng tranh đấu lấy cái bề thế, lấy vật chất để bảo vệ cái cơ thể này, chắc chắn không có trường tồn. Chính mọi người ở đây ai cũng hiểu rõ rằng cái bản thể chúng ta không trường tồn. Thử một giai đoạn để chúng ta thấy rõ ràng, sanh lão bệnh tử, sanh ra làm con người, lần lần lớn lên rồi già rồi bệnh rồi chết, ai cũng phải đi tới con đường đó, không có một người nào mà tránh được. Cho nên chúng ta bước vào vô điển giới để thanh lập, các bạn tung ngay vô cái điển giới chứ các bạn mới đi về cái thanh cao toàn thiện toàn giác được. Còn nếu mà còn đi về cái vật giới thì tu hoài mấy ngàn năm cũng vẫn còn ở thế gian. Cho nên các bạn đến đây là dùng cái trí ý để xem xét và sửa chữa cái luồng thanh điển ở bên trong. Mượn cái pháp này là cái phương tiện để các bạn cởi mở những cái vũ khí nặng nề nó đã nuôi dưỡng do mình đón rước nó và đem cho nó bám vô trong nội tâm. Bây giờ chúng ta giải tỏa cho nó hòa đồng với đại tự nhiên, thì tự nhiên chúng ta trị nguyên căn của cái bệnh tham sân si hỷ nộ ai ô dục. Chỉ có luồng điển của Luân Lý Quang Phật mới trị được cái căn bệnh tham sân si hỷ nộ ai ô dục của các bạn. Cái thuốc thế gian là tạm thời mà thôi. Cho nên có sự cố gắng, phải nghiên cứu, mà nghiên cứu và đi đến cùng, đến đích. Bởi vì chúng ta đã có cái đầu óc, chúng ta đã biết giúp xã hội, chúng ta muốn đem điều lành cho tất cả. Vậy thì chúng ta trước hết phải đem điều lành tận cùng, tìm hiểu cái nguồn gốc, nguyên năng của vạn vật. Rồi lúc đó chúng ta mới trao dồi sửa đổi, đem cái sáng suốt càng sáng suốt hơn cho tất cả mọi người. Đó là cái việc quý giá nhất mà các trong thâm tâm các bạn ai cũng muốn. Nếu chúng ta không muốn, chúng ta không có thưởng thức cái đường lối của Thích Ca. Nếu chúng ta không muốn, chúng ta không thưởng thức, không có thưởng thức cái đường lối của Sư Sư Kri, không có thưởng thức đường lối của Quan Âm. rồi những vị trọn lành đó họ đã quên đời, họ mới tiến về đạo. Cho nên các bạn có mượn cái phương tiện này đây rồi một thời gian, các bạn tuy rằng ở thế gian nhưng mà các đạt được cái thiên liên giới rồi, các bạn biết rằng tôi không phải người ở thế gian, mà chính sự trường tồn là ở bên trên, một cái sự có thể tiêu diệt là ở trên mặt đất này. Cảm ơn các bạn. Trí ý thanh điển để hóa giải như mình cảm được. Chúng ta lấy cái động tác hùng hổ cũng như một võ sĩ thì không có hiểu được một thanh cao bên trên. Thành ra mỗi cái phương pháp nó có cái hay riêng của nó. Cho nên đằng này chúng tôi thì đi lần rồi các bạn thấy cái tâm tánh càng nhẹ, cái âm thanh cũng thay đổi, tâm tình cũng thay đổi, lần lần sửa hết. Cái đó về cái phần thiên liệt về ma quỷ. Nhưng mà con người, người ta cương quyết, ta không có chấp nhận. Cũng như bây giờ bạn đứng ngồi, bạn đứng đó, bạn nghe cái âm thanh ở đâu bên trong lỗ tai nó nói chút nữa anh có người ta tới thăm, thì bạn nghe thấy hay quá rồi, chút nữa thấy người ta nó tới rồi. Thế qua thì mình mới hỏi chứ ai bắt cho tôi vậy? Thế không? Ta đây là thầy của nhà ngươi, sướng quá rồi tôi được gặp thầy rồi. Thế không? Tôi tin lắm, tôi tin, cũng như tôi mở cửa tôi sướng. Phần hồn nó xâm chiếm vô phần chỗ tôi. Rồi trong đó người ta mới nói rằng bạn có cái từ tâm muốn cứu nhân độ thế, bạn nên cứu không? Thì tự nhiên mọi người ở đây ai cũng muốn hết, muốn chứ, xuống đây cứu bằng cách nào. Vậy thì muốn thì ta chỉ cho nhà ngươi thử đi, nha. Lấy một ly nước đứng giữa trời, cầu nguyện cái gì đó cho bất cứ một bệnh nhân nào uống lại đó, thì mình thấy có hiệu nghiệm. Do đó chúng ta đi tới cái sự lầm lạc, mất tất cả cái cơ sở, cái sáng suốt. Mình không có làm chủ lên này, nhưng mà mình chỉ nhờ cái ngoại xâm điều khiển mà thôi. Cái phương pháp này không chấp nhận cái đó. Tôi là con người, tôi với bạn có cái luồng điện sáng suốt thiêng liêng. Chúng ta được điện diễn đàn như thế này ai cả đích được. Đó là cái luồng điện. Và cái luồng điện chúng ta có thể bành trướng tới tột cùng sáng suốt và thanh tịnh. Ta đâu có cần gì người ta xâm chiếm như thế này. Chúng ta chỉ cương quyết để khai thông cho nó hòa đồng với tất cả thì chúng ta tiến. Nghe cái phương pháp này không chấp nhận cái ông lên bà xuất, không có cho là sai. Nhưng mà đối với những phần tử người ta bị mê loạn ở thế gian cho nên bị sanh này. Nhưng mà chính cái người ngồi đồng đó hỏi cho cái mặt bà Quan Âm nhập xác cái mặt bà làm sao nó không biết. Cái ông thánh đó ông nhập xác cho cái nãy giờ ông nói chuyện hay, bà chữa bệnh hay hết bệnh, nhưng mà cái mặt của ông làm sao bà biết không biết. Thì cũng vẫn còn là cái chuyện mờ á. Con ma con quỷ thì phân minh không được, nhưng mà người đời thấy hay cho là thần thánh cũng quả, thấy không? Tùy sao theo sự đòi hỏi.
Cái vấn đề đó thì chúng tôi cũng
trị thấp tình bực dục đều khó. Tất cả mọi người thế giới đây đã nhìn, cho nên cái phương pháp của chúng tôi là khác, đem ra để tìm hiểu cái xác suất ở bên trên, nói rộng nó ra thì nó không động, mà cho nó ở trong cái eo hẹp chừng nào nó động. Thấy không? Các bạn ở trong một cái vị trí của quân đội cũng vậy, một ông tướng lúc nào cũng ít động hơn một ông lính. Cái ông ở phạm vi hẹp và cái ông ở phạm vi rộng, hai cái khác nhau. Anh thấy không? Nó đầy đủ tiện nghi hơn thì nó bất động hơn, còn nó thiếu tiện nghi nó là động nhiều. Thì cái phương pháp của chúng tôi ở đây mở ra đi lên trung ương bộ đầu mà làm việc, không có nuôi dưỡng con tim tạm tâm ở đây so đo động loạn mà gây sự chậm tiến cho mình. Và cái phương pháp của chúng tôi để trở lại tự nhiên, không có đặt ra vấn đề cấm giới. Bạn cứ giữ cái đó, bạn tu tới cái đó nó mở rồi nó thay đổi. Bởi vì hồi trước hồi nào giờ bạn dạy nó hút thuốc thì cái lệnh của chủ như không, cái hồn của bạn thì dương điển, cái biến của bạn thì âm điển, âm dương điển như nhau thành con người sống đồng quan chết đồng quan, sống một kỳ và chết chung một kỳ. Thì bây giờ bạn đã hạ lệnh cho chúng nó làm như thế đó rồi, bây giờ bạn không có cái việc khác cho nó làm mà bạn buộc nó luôn làm sao được. Cho nên chúng tôi tu ở đây là sửa lại.
lấy cái thanh cao đổi cái tầm tốc, lấy cái sáng suốt đổi cái tầm tốc, thì lần lần nó sinh ra cái tập quán, nó mới lìa bỏ đời qua đạo. Một cái phương pháp chúng tôi bước vô đây kia, đời đạo sanh tôi. Cái đời bạn phải đầy đủ sức khỏe, bạn phải hòa cảm với tất cả, bạn mới biết nhân vị lợi. Con người thông minh không có giận người ta, chỉ giúp đỡ và gỡ rối cho người khác. Còn mình đóng loạn mà giận người này người kia thế nào, mình chưa thành một nhân vị, làm sao mình ra mình giúp đỡ, giúp xã hội. Giận người này, giận người kia, giận người nọ, nhiều người làm chức lớn ký một cái chết cả mấy triệu người cũng có, không thành một nhân vị. Cho nên chúng ta khai thông cái lục tâm. À này, chúng tôi có pháp Nam Mô Di Đà Phật sáu cái lục, mở rộng. Các bạn thấy cái nguyên căn của sự việc, bề trái và bề mặt của sự việc, quyết định để thiền thì nó tránh cái sai lầm. Hồi nào giờ tôi chửi lộn quá rồi, họ tới họ đánh tôi, họ phá nhà tôi. Từ ngày mà tôi biết đọc cái kinh này là tôi bớt chữ thiên hạ, ít có ai tới phá tôi. Có bao nhiêu đó mà tôi cho nó hay thôi. Có sự thật là bạn nhìn ngẫm, bạn thấy Đức Phật đã đi tới đó. Tôi bằng cách nào? Khai thông điển kinh bằng cách nào? Từ bản thể con người khai thông cái lẽ đó, lối về tới chỗ nào? Mà để hòa đồng với vũ trụ, minh cảm cái tứ đại, bạn lấy cái thanh tịnh xét thì bạn thấy Ngài ở trước mặt. Còn bạn lấy cái của Ngài mà bạn đọc la lô âm sùm mà nó còn không có được kinh, nó tạm thời thôi. Hồi trước tôi gây lộn, bây giờ tôi đọc kinh nó hết gây lộn, nó đỡ phần đó. Chứ còn cái nhìn ngẫm mà bạn suy xét thì giá trị không có cuốn kinh nào xấu, đều là tốt, dẫn dắt con người thì tới thượng giác. Nhưng mà người ta không hiểu. Nhiều người đọc thuộc lòng nhưng mà hỏi một câu không biết. Rồi bạn tu ở đây một thời gian, rồi bạn nắm cuốn kinh, bạn thấy Đức Phật đã nói, đã vạch đường cho chúng ta đi. Nhưng mà trước kia chúng ta đã sai, lấy cái sự thông minh lợi dụng đó bạn là chọn lại đặt để phù hộ mình, đó là sai. Đức Phật Ngài đã lìa đời qua đạo, xa thế sự, xa cái sức khúc của hồng trần để nhận niết bàn. Cái Đức Phật không có lưu luyến ở thế gian, mà chúng ta ngược lại đọc rồi nhờ Ngài phù hộ, là chúng ta lấy cái thông minh lợi dụng đấu còn lại. Chúng ta đã sai lầm càng sai lầm. Cho nên đằng này chúng tôi phải mở ra, rồi chúng tôi thấy cái kinh nào cũng hay, dạy chúng tôi biết chính con đường điển khai thông trí tuệ con, và phải thầm chính nghiên cứu, dùng cái phần thanh điển của mình xét mới xét được. Chứ dùng cái tâm này xét không có bao giờ hiểu Phật nói cái gì. Cho nhiều người tu lâu lắm rồi, cách nghĩa cái Nam Mô A Di Đà Phật tôi không có. Tại sao nói Nam Mô A Di Đà Phật mà không nói 1, 2, 3, 4, 5, 6? Thì cách tu có điển rồi ta mới so sánh rõ. Nam cuối cùng là thanh tịnh mà nói một. Tại sao ông nói năm? Cái âm thanh đó nó mở. Cũng như tại sao ta dùng tiếng ôm cho nó nhẹ nhàng để nó mở, là cái âm thanh của luồng điện để nó khai minh cái trí tuệ. Còn nói một không có ai chịu, mà nói năm a mô nam mô thì thấy nó nhẹ, nó ngay trong tim người mà tu nhẹ, nó ngay trong tim nó mở đây. Mà nói hai nó thôi, nó không chạy được. Rồi a tiếng cuối cùng nó trụ ngay chỗ này. Nhưng mà đối với người khai thông ngũ tạng rồi người ta mới thấy. Còn người thường nói ba, mình so sánh mình ba với a hai cái khác nhau, cái điểm nó chạy khác rồi. Cho nên chiều ta lấy cái điểm mở cái điểm, chúng ta nhặt sắc bởi cái điểm. Cho nên bản chứng minh có ông lên bà xuống, đó là thiên liên nhặt sắc. Thì chúng ta đây cũng là thiếu lý. Cái cơ giới bản thể chúng ta đồng là điển, trực với thanh cộng tác mới di chuyển đi đúng được. Bây giờ chúng ta tu sửa cái phần thanh tinh thanh, nhưng trực thì lưu lại ở thế gian để chuyển qua dần dần. Thế không? Thì mỗi phần nó đều có phân sự làm việc. Rồi các bạn nó để tôi tu cho nó an nhàn, đâu có ai an nhàn. Nãy giờ tất cả mọi người đang làm việc. Nếu các bạn không có làm việc, các bạn đâu có nghe tôi nói được cái gì. Tâm nó chạy, nó hòa đồng với cái luồng điển của vũ trụ. Rồi các bạn nói tôi đâu có cần vũ trụ, một mình tôi cũng biết. Rồi bắt cả bạn nhảy vô thạch đậy lại, các bạn còn sự sống. Không có cái bên ngoài như cái bên trong hai cái hợp tác. Mà chúng ta vì cái tướng ngã này, cái tự đắc tự hào này, mình quên cái đại tự nhiên đang hòa đồng với chúng ta. Rồi bây giờ chúng ta khai nó ra mở để hòa đồng với đại tự nhiên. Chúng ta là gì? Tịnh giả. Còn bạn chưa có hòa đồng với đại tự nhiên, còn động giả, chưa có tịnh. Chúng ta phải ngồi một đống đó rồi tịnh đó. Rồi cái trí ý xét rồi mở cái mạch lạc để khai thông. Cho nên chúng tôi ở đây cũng ông lên bà xuống, cũng chùa miếu, cũng lại chạy đầu với cũng thưa thực thép, không có cái nào có hiệu quả. Chúng tôi mới bước qua đây nghiên cứu cái đường lối để đi ngay thẳng, thay vì chậm trễ. Cái tuổi tác không có chờ đợi chúng tôi. Tôi đã biết tôi lão bệnh tử là cái tuổi tác không có bao giờ chờ đợi. Tôi phải rút ngắn thời gian để trở về để tôi trở về cái phần thanh tịnh chuyển quan mà tôi đã sẵn có, cũng như Đức Phật đã nói là Phật chấp tâm ta là các người, nhưng mà các người là ta. Bây giờ không chịu trở về thì ai dắt mình trở về được? Chúng ta đã có sáng suốt tấn thân do mình quyết định, tại sao chúng ta không trở về với ta? Nếu tu với ích kỷ, cái ích kỷ thì bây giờ tu cách nào mới không ích kỷ? Đi đấm bóp cho họ nó không có ích kỷ à? Việc của người này với người kia ăn nó kêu không ích kỷ, không phải. Bạn minh cảm lấy bạn sáng suốt, nhưng họ bạn chỉ cái đường lối cho họ, minh cảm lấy họ sáng suốt. Đó khi bạn phước lắm, chỉ đường lối cho họ trở về quê xưa chốn cũ, xây thay vì ôm cái hận sầu suốt đời đau khổ, gây ra sự tủi nhục cho nội tâm. Thì hỏi cái nào khi mà phước, mình phải sửa mình nhưng không ảnh hưởng. Bạn ở nhà có miếng kiến tốt mà bạn đem nó thay dầu hắt lên là ai soi được? Bạn chùi cho nó hết dầu hắt, vì người tới họ soi cái mặt họ dơ, họ sửa. Mình tu ảnh hưởng người ta được. Còn mình không tu, kêu thiên hạ tu và nói lặp lại những lời của người khác đã tu, thì mình cũng khác gì người mù, không có làm được việc gì. Băng mang như tôi không có làm được gì. Mất rồi thôi, nó cũng chưa biết nữa. Thấy không? Phần hồn của chúng ta ai sinh ra? Hồn là vô sanh vô diệt. Theo tôi biết thì có bị như thế không? Cho nên nhiều người vô nó tu Phật, nó tu cái thành Phật. Và đằng này chúng tôi không có nói tu Phật. Chúng tôi tu theo cái pháp lý vô vi, cách nghĩa cho nó rõ ràng đi tới không đồng. Rồi nó hòa cảm với cái khoa học, nó hiểu cái quyền biến nguyên căn của nó, mới tiến về không đồng là Phật Pháp. Chứ nhiều người biết tu Phật là gì, mà này không có ai tu Phật hết. Tới ông Phật rồi phải sửa, tu là sửa, mà sửa Phật là thế gian có. Tu Phật, tôi đặt ông Phật, ông Phật dạy tôi không tha. Bây giờ tôi đặt ông Phật, tôi đặt Lư Hương, tôi vô cam cho ông Phật, tu Phật, tôi sửa ông Phật. Còn đằng này chúng tôi không có dám sửa ông Phật. Tôi tu từng con người, sửa con người, đảm loạn để tới thanh tịnh. Còn về cái phần tiếng ở bên trên, tôi phải tiến diệt Phật giới để học cái pháp ở bên trên. Còn tu Phật là tôi không dám, tu là sửa, mà sửa ông Phật thì chúng tôi không dám sửa. Hai cái chữ này rõ ràng vậy. Còn người hướng dẫn, chúng tôi tu ở đây là đi mục đích cái con đường sửa từ động loạn trong cơ thể, bộ óc chúng ta tiến tới cái phần điển bất diệt, thì quyết định cái con đường đi chắc chắn không phải luân hồi thời gian, chính do mọi người quyết định. Cho nên cái phương pháp này truyền ra để cho mọi người đều là chủ nhân ông của bản thể, tự quyết giải thoát lấy mình. Nếu người đó ân thuận tu sửa lấy họ, họ mới tiến về và quyết định cái cảnh luân hồi. Họ chết trước khi chết, họ thấy cái cảnh này xuất ra khỏi bản thể trước khi họ chết, chứ không phải như là tôi mờ ám rồi một ngày kia chờ Phật độ Phật sức tôi, không có. Cho nên mỗi người tu đây rồi sẽ đi tiến tới con đường đó. Cho nên chúng ta không có mê tín rằng cái ông đó không tránh được cái luân hồi, rồi làm cái gì ông tránh cho ông mà thôi. Bây giờ tôi tu để chi? Để tránh cho tôi không luân hồi này, cái gì đó. Cho nên ta đưa cái pháp cho mình thực hành để tiến như họ đã và đang tiến. Chính Đức Phật đã truyền lại cho chúng ta cái phương pháp ngài đã và đang tiến, nhưng mà người đã lợi dụng để tự đưa mình vào chỗ thành công đó thôi. Khi Đức Phật đã thành công mà bây giờ tới ngày nay tất cả mọi người đều thức giác đường lối của Đức Phật đã thành, thì chúng ta bắt chước cái đường đó mà chúng ta tiến, đi theo cái đường mòn thì chúng ta tiến. Rồi cái người mà đằng này người ta tu, người ta xuất hồn đi được, rồi ta cũng đem ra ban cống hiến cho tất cả mọi người biết đi như cái đó để đi tới, là người ta đã có nhã ý chỉ đường lối cho mình tự tiến. Nhưng mà tiến hay là không do sự quyết định của người hành giả. Cho người truyền pháp không có quyền năng gì kéo cổ họ lên thiên đàng thay vì họ muốn ở thế gian. Ông Tư đã lấy cái điển phụ họa và giải cho các bạn biết rằng có điển khó nhất là cái kinh Di Đà, nhưng mà có cái điển mới minh giải được cái đường lối của Đức Phật đã đặt. Rồi những người mà biết được thông cảm cái đường lối mà tu theo cái kinh A Di Đà thì tự nhiên họ nắm tất cả những cái kinh điển khác họ cũng hiểu nhiều. Phải là nhất lý thông dạng lý minh, chứ khỏi cần cách nghĩa cho nhiều nhưng mà không kết quả. Thấy không? Có một cái đường lối mà thôi. Thì nhất lý thông dạng lý minh là cốt yếu các bạn mở được cái phần diễn quan cũng như kinh A Di Đà mà từ đã giải thích. Còn những bạn nào mà tu đầu nhẹ có điểm chạy rồi coi cảm giác cái luồng điểm chạy trên bờ rất rõ ràng, và mình minh cảm, mình thấy sung sướng, mình được gần những vị đó trước mặt. Thì tôi thiết tưởng những cái kinh khác các bạn dồn vô thì đâu có khó khăn đâu, cái mạch lạc nó cũng vậy thôi, điểm mà thôi. Cũng như cái âm thanh của các cô bạn đang nói ra, cái tánh bạn sân nóng nảy cái âm thanh khác, còn bạn cái thương tình bộ đầu bạn mở về hòa diệu minh cảm, cái thanh điển cởi mở thì âm thanh của bạn ra. Mà khi bạn đạt được cái sáng suốt ở bên trên rồi, bạn dồn xuống thấy cái sáng suốt của cái kinh đó nó nhẹ hơn bạn, thì các bạn theo dõi cái sáng suốt. Mà cái sáng suốt của bạn đã có rồi mà bạn dồn cái đó nó thấp thì bạn coi chặt nó nặng lực rồi, bạn không muốn coi. Nhưng mà ở ngoài họ cũng đề kinh Phật, nhưng mà cái đó nó không có thích hợp với trình độ bạn, thì bạn phải tiến về cái nhẹ hơn nữa. Nên tôi thấy kinh Di Đà là đầy đủ cho tất cả. Còn muốn cách nghĩa qua những cái kinh khác thì cũng không khó, khi các bạn tự có rồi thì cho nắm.